Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 6 từ câu 36 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đông cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lấp và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa chay là khoảng thời gian mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại, duyệt xét lại đời sống của chúng ta trong mối tương quan với Chúa và với tha nhân. Trong ý hướng này, lời Chúa hôm nay nói với chúng ta hai tâm tình, sám hối và tha thứ, nhằm hướng tới lòng nhân từ, như Cha trên trời là đấng nhân từ. Bài đọc 1 trong thánh lễ hôm nay trích từ lời khẩn nguyện của ngôn sứ Daniel với Đức Chúa. Daniel đại diện cho toàn dân thú nhận tội lỗi trước mặt Chúa với tất cả lòng chân thành, khiêm tốn và thống thiết. Chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác. Chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh phán quyết của Ngài. Trong bài tin mừng con vừa đọc, Đức Giêsu dạy các môn đệ: Anh em hãy có lòng nhân từ. Anh em hãy tha thứ, hãy cho đi. Và ở chiều ngược lại, anh em đừng xét đoán, đừng lên án, và cũng đừng chỉ trích ai. Quý ông bà, anh chị em kính mến, chắc chắn không ai trong chúng ta tinh tuyền trong sạch, vô tội hoàn toàn trước mặt Chúa và tha nhân. Tuy nhiên, Chúa luôn sẵn sàng tha thứ nếu chúng ta nhận ra sai lỗi của mình và thật lòng ăn năn hối cải. Trong sách ngôn sứ Isaiah có đoạn như vậy: Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vải đều, cũng hóa trắng như bông. Hay như lời Thánh Vịnh: Như đông đòi cách xa nhau ngàn dặm, tội con đã phạm, Chúa cũng ném thật xa con. Trong tâm tình sám hối, mỗi người chúng ta sẽ đón nhận sự tha thứ, lòng khoan dung vô biên của Thiên Chúa. Và cũng chính vì lẽ đó, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta thể hiện sự tha thứ, biểu lộ lòng khoan dung ấy đối với sai lỗi của tha nhân và của chính bản thân mình. Thưa quý ông bà, anh chị em, Đức Giêsu nói với chúng ta: Anh em đừng xét đoán, đừng lên án, đừng chỉ trích. Điều này không có nghĩa là Chúa bảo chúng ta nhắm mắt làm ngơ, hay im lặng dửng dưng trước bất công, trước sai quấy, trước lỗi phạm của cá nhân, của tập thể xã hội, hay thậm chí của giáo hội. chúng ta có quyền phán đoán, nhận định và suy xét để chỉ ra đâu là đúng, đâu là sai. Tuy nhiên, trước cái sai lỗi của người khác, hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy người ấy. Như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô. Đó là lời Thánh Phaolô khuyên nhủ cộng đoàn Gala. Hay trong thư gửi cộng đoàn Ê-phê-sô, Thánh Nhân cũng nói như thế này. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Trước lỗi lầm của nhau, điều quan trọng là hãy dành quyền thẩm phán lại cho Chúa và cho những người mà Chúa ủy thác. Vì chỉ một mình Thiên Chúa mới là thẩm phán mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, thái độ chỉ trích lên án người khác luôn dễ dàng so với cẩn trọng suy xét, hiền hòa sửa dạy và khoan dung tha thứ cho nhau. Xin Chúa hướng dẫn, soi sáng và giúp con nhận ra lỗi lầm của mình, cũng như luôn nhìn thấy lòng nhân từ của Thiên Chúa, để mỗi ngày đời con luôn nhận ra tình thương của Ngài và sống tình thương đó với anh chị em con. Amen.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Giáo hội Công giáo có thêm 18 triệu tín hữu. Giáo hội Công giáo có thêm 18 triệu tín hữu, theo thống kê mới nhất của Giáo hội. Trong những ngày qua, niên giám 2023 của Tòa Thánh và niên giám thống kê của Giáo hội đã được nhà xuất bản Vatican ấn hành, theo các dữ kiện Sở Thống kê Trung ương của Giáo hội cung cấp, trình bày tình trạng Giáo hội Công giáo trên thế giới từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022. Thống kê cho biết số tín hữu Công giáo tăng thêm 18 triệu, tức là từ 1 tỷ 360 triệu trong năm 2020 lên 1 tỷ 378 triệu trong năm 2021, tăng 1,3%. Tỷ lệ Công giáo là 17,67% so với 7 tỷ 786 triệu người trên trái đất trong năm 2021. Tỷ lệ Công giáo tăng nhiều nhất ở Phi Châu với 3,1%, Công giáo Á Châu chỉ tăng 0,99%. Tại Mỹ Châu, cứ 100 người dân thì có 64,1 người Công giáo. Tỷ số này là 39,5% tại Âu Châu, 25,8% tại Úc Châu, 19,4% tại Phi Châu. Á Châu có tỷ lệ Công giáo thấp nhất với 3,3%. Giáo hội Công giáo hiện có 3.030 đơn vị các cấp, từ giáo phận xuống tới địa phận đại diện tông tòa, giám hạt, miền giám quản tông tòa và phủ doãn tông tòa, và thấp nhất là giáo miền tự quản. Số giám mục trong giáo hội giảm bớt 26 vị, từ 5.363 xuống còn 5.340 trong năm 2021. Số linh mục giảm gần 2.350 vị, tức là từ 410.219 trong năm 2020 xuống còn 407.872 trong năm 2021. Tuy nhiên, sự giảm sút này chỉ xảy ra tại Âu, Mỹ và Úc Châu, trong khi lại gia tăng tại Á và Phi Châu. Úc Châu có mức gia tăng linh mục 0,20%. Số phó tế vĩnh viễn trong giáo hội tăng thêm 541 thầy, tức là tăng 1,1%, và hiện có gần 49.200 thầy. Số nữ tu giảm sút tại Âu, Mỹ và Úc Châu, nhưng gia tăng tại Phi và Á Châu. Năm 2021, trên thế giới có gần 609.000 nữ tu, trong đó đông nhất tại Âu Châu, tương đương với 33% tổng số, tiếp đến là Á Châu 175.494 và Mỹ Châu. Số đại chúng sinh của giáo hội cũng giảm sút liên tục kể từ năm 2013 và trong năm 2021 có gần 110.000 thầy. Trong số này có 61% thuộc giáo phận và 39% thuộc các dòng tu.
Tin Los Angeles, Hoa Kỳ. Hàng ngàn người dự lễ an táng đức giám mục phụ tá Los Angeles. Hôm 3 tháng 3 vừa qua, hàng ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ an táng đức cha David O'Connell, giám mục phụ tá tổng giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ. Đức cha O'Connell, năm nay 69 tuổi, gốc người Ireland, được đức thánh cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục cách đây 7 năm. Ngài đảm trách một khu vực trong giáo phận đông đảo này, và đặc biệt giúp đỡ những người di dân, người nghèo, nạn nhân của các băng đảng bạo lực từ 45 năm này ở khu vực Nam Los Angeles. Đức cha rất được dân chúng và tín hữu địa phương quý mến. Cảnh sát cho biết Đức cha O'Connell đã bị chồng của một bà giúp việc bắn chết trên giường tại tư gia của ngài ở khu vực Hacienda Heights lúc 1 giờ trưa ngày thứ Bảy 18 tháng 2 vừa qua. Thủ phạm đã thú nhận tội ác và nói rằng đức cha nợ tiền của ông ta. Đức cha Jose Gomez, giám mục chính tòa Los Angeles, đã chủ sự thánh lễ an táng tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Các Thiên Thần ở địa phương, cùng với ba hồng y, 34 giám mục và 50 linh mục đồng tế, trước sự hiện diện của 5.000 tín hữu. Nhiều người tham dự thánh lễ từ bên ngoài thánh đường. Có một số thân nhân của đức cha đến từ Ireland để dự lễ an táng. Thánh lễ này kết thúc 3 ngày tang lễ cầu nguyện cho đức cố giám mục. Trong thánh lễ, đức tổng giám mục Gomez đã đọc sứ điệp chia buồn của đức thánh cha Francisco qua đức hồng y quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin. Trong đó, đức thánh cha ca ngợi đức cha O'Connell như một linh mục và giám mục đặc biệt nổi bật vì lòng quan tâm đối với những người nghèo, những người di dân và những người đang ở trong tình cảnh khó khăn, túng quẫn. Những cố gắng của Đức Cha trong việc duy trì sự thánh thiên và phẩm giá của Hồng Ân Sự Sống Chúa Bà, lòng nhiệt thành của Đức Cha trong việc thăng tiến tình liên đới, sự công tác và an bình trong tập đoàn địa phương. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu nguyện để những người tham dự lễ tưởng niệm Đức Cha O'Connell được củng cố trong quyết tâm từ bỏ những con đường bạo lực và vượt thắng sự ác bằng điều thiện. Đức Thánh Cha chúc lành cho tất cả những người đang khóc thương Đức Cha O'Connell như bảo chứng an bình và niềm an ủi trong Chúa. Đức Tổng Giám mục Gomez gọi Đức Cố Giám mục là người bạn của Chúa Giêsu Kitô và của người nghèo, và Ngài xin Đức Cha hãy tiếp tục chuyển cầu cho mọi người như Đức Cha vẫn làm khi còn sống.
Tin Bangalore, Ấn Độ. Đức Tổng Giám mục Machado khẳng định giáo hội tiếp tục hoạt động bất chấp đe dọa. Đức cha Peter Machado, Tổng Giám mục Giáo phận Bangalore ở miền Nam Ấn Độ, tuyên bố rằng giáo hội tiếp tục sứ mạng của mình không chút sợ hãi, mặc dù có những thách đố và đe dọa. Đức Tổng Giám mục Machado năm nay 68 tuổi, cũng là chủ tịch diễn đàn Liên minh Kitô toàn bang Karnataka về nhân quyền. Lên tiếng tại buổi lễ mừng Đức Thượng phụ Chính thống Malankara ở Bangalore hôm 1 tháng 3 vừa qua, Ngài nói, kể cả trong trường hợp bị kiện cáo, cho rằng tôi cổ võ sự cải đạo bằng cách thi hành việc giáo dục và săn sóc sức khỏe cho những người cùng đinh Dalit và những người ở ngoài lề xã hội, tôi vẫn tiếp tục những công việc thiện. Không chính phủ nào có thể ngăn chặn chúng ta không được làm việc thiện, không ai có thể thách thức chúng ta. Đức Tổng Giám mục Machado kêu gọi chính quyền hãy trưng dẫn những bằng chứng và những con số các học sinh trở lại Kitô giáo trong các trường Kitô và Ngài tố giác những kẻ cuồng tín chơi trò chính trị và phao những tin đồn thất thiệt. Trước đó, Đức Cha đã viết thư cho Thủ tướng bang Karnataka, ông Basavara Bommai, kêu gọi đừng cổ võ luật chống cải đạo tại bang Karnataka, vì đó là luật kỳ thị và nguy hiểm, và việc áp dụng luật này là một chương đau buồn đối với cộng đoàn Kitô tại Ấn Độ. Tại nước này, từ lâu một số bang, do những thành phần ứng giáo cực đoan và đảng BJP ban hành những đạo luật cấm cải đạo, và rất thường xảy ra là những thành phần này cáo gian các tổ chức Kitô thi hành công việc bác ái, giáo dục để chiêu dụ những người dân nghèo, người cùng đinh Dalit theo đạo.
Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Gansgren cho biết Đức Thánh Cha sẽ sớm giao phó nhiệm vụ cho Ngài. Đức Tổng Giám mục Georg Gansgren, cựu bí thư của Đức Cố Giáo hoàng Benedicto thứ 16, cho biết trong vài ngày nữa Đức Thánh Cha Francisco sẽ cho biết Đức Tổng Giám mục sẽ làm gì. Đức Tổng Giám mục Gansgren tiết lộ như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Bruno Vespa của đài truyền hình Rai 1 của Ý, chuyến đi tối ngày 2 tháng 3 vừa qua. Đức cha Gansgren năm nay 66 tuổi. Ngài đã xuất bản cuốn hồi ký tựa đề Không có gì khác ngoài sự thật, kể lại những hoạt động và những gì xảy ra trong thời kỳ Đức Benedicto thứ 16 từ nhiệm năm 2013. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng có một bác bỏ giải thích của một số báo chí cho rằng cuốn sách này là một cuộc tấn công Đức Thánh cha Francisco. Đức Tổng giám mục nói, mục đích duy nhất của tôi khi viết cuốn sách này là làm sáng tỏ một số điểm, trong đó có nhiều vấn đề. Sự sáng tỏ là nói và trình bày sự thật cho mọi người muốn biết. Không có gì là chiến tranh bè phái. Tôi chỉ muốn làm chứng về những điều xác thực đã xảy ra. Về vấn đề tại sao lại xuất bản sách này vào đúng thời điểm trong những ngày từ biệt Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Tổng Giám mục Gansgren bình luận rằng, bất kỳ thời điểm nào xuất bản sách cũng sẽ bị bất kỳ người nào phê bình. Và lại, những tín đồn về sự ly giáo chỉ là những bịa đặt của các ký giả. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Gansgren xác quyết rằng, tôi trung thành và vâng phục Đức Giáo hoàng Francisco, Ngài là Giáo hoàng của Giáo hội Công giáo, là người kế vị Thánh Phêrô, cũng như tôi đã trung thành với tất cả những vị tiền nhiệm của Ngài. Tôi hy vọng Đức Giáo hoàng Francisco tín nhiệm tôi. Tôi hy vọng là đã không tạo nên lý do gì để người không tín nhiệm tôi.
Tin Johannesburg, Nam Phi. Liên hiệp Anh giáo trước ngưỡng cửa ly giáo. Một học giả Anh giáo nhận định rằng Liên hiệp Anh giáo đang tiến tới chỗ ly giáo và phân hóa thành nhiều cộng đoàn giáo hội vì vấn đề chúc lành cho các cặp đồng phái. Đám mây mù càng dày đặc hơn trên phụng đồng Anh giáo thế giới từ trung tuần tháng 2 vừa qua, do sức ép của Quốc hội Anh, Thượng hội đồng Anh giáo ở Anh Quốc đã bỏ phiếu cho phép chúc lành cho các cặp đồng phái, tuy không công nhận đây là hôn phối. Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Anh giáo cho biết, đã hai lần bị triệu đến trụ sở Quốc hội Anh để yêu cầu giáo hội này phải hợp thức hóa hôn nhân đồng phái, nếu không sẽ phải chịu biện pháp của Quốc hội. Phản ứng về việc này, hồi cuối tháng 2 vừa qua, Liên hiệp các giáo hội Anh giáo Nam Bán Cầu tuyên bố không nhìn nhận Đức Tổng giám mục Welby là giáo chủ danh dự nữa, vị đứng đầu trong những người đồng hành. Ký tên vào tuyên ngôn này có các vị lãnh đạo Anh giáo, phần lớn ở Phi Châu, trong đó có Sudan, Congo, giáo tỉnh Alexandria rộng lớn, trong đó có Ai Cập, Ethiopia, Algeria và năm nước thuộc miền Bắc và Đông Phi Châu. Đức Tổng giám mục Stephen Samuel Kazimba, giáo chủ Anh giáo tại Uganda, nói rằng hôn nhân và chúc lành cho các cặp đồng phái là một. Vì thế, Đức Tổng giám mục tố giác giáo hội mẹ ở Anh Quốc đã xa lìa đức tin Anh giáo và đánh mất sự hợp pháp về thần học. Liên hiệp Anh giáo gồm 42 giáo tỉnh trên thế giới với khoảng 80 triệu tín hữu. Nói chung, Liên hiệp Anh giáo Nam Bán Cầu nhận định rằng khi cởi mở đón nhận những cặp đồng tính, giáo hội Anh giáo tại Anh mất tư cách lãnh đạo Anh giáo thế giới và Đức Tổng giám mục Welby không còn được coi là giáo chủ nữa. Bà Maria Frammark, một học giả về tôn giáo thuộc Đại học Johannesburg bên Nam Phi, gọi sự phân rẽ trong cộng đồng Anh giáo là một điều đau buồn nhưng không gây ngạc nhiên. Trong 10 năm qua, đã có rất nhiều sức ép trên Anh giáo, đặc biệt tại các nước Bắc bán cầu. Có những cặp đồng phái được chúc lành tại nhà thờ. Sự ra đi của các giáo hội Anh giáo thành viên cho thấy rõ quan điểm và thần học khác biệt đã tăng tới mức độ nào trong giáo hội. Theo bà, về lâu về dài, Liên hiệp Anh giáo thế giới có thể sẽ phân tán thành các giáo hội khác nhau. Theo bà Frammark, nhiều người ở Phi Châu từ chối là thành phần của một giáo hội có căn cội nơi chế độ thực dân và dẫn tới những người thực dân. Vấn đề chúc lành cho các cặp đồng phái tạo thêm một cái cớ. Sau nhiều năm rạn nứt, nay sự tách biệt trở nên chính thức. Về tương lai các giáo hội Anh giáo Nam Bán Cầu, bà Frammark cho rằng các giáo hội Anh giáo Phi Châu có thể sinh hoạt, sống tự lập. Sau Thế chiến thứ hai, các giáo hội này không còn nhận được tài trợ từ giáo hội Anh giáo ở Anh Quốc nữa. Và theo bà, các giáo hội độc lập này có thể phát triển phụng vụ và thần học riêng của mình và có thể thu hút nhiều hơn các tín đồ.
Tiếp theo đây
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trong một tiết học về kỹ năng sống, người thầy đưa ra một ví dụ và hỏi một học trò. Thầy có một ấm trà và một cái tách. Theo con, giữa ấm trà và tách trà, cái nào nhận được nhiều nước? Người học trò trả lời, thưa thầy, tách trà nhận được nhiều nước ạ. Người thầy lại hỏi, vậy tách trà muốn nhận được nước trà thì nó phải nằm ở vị trí nào, nằm cao hơn hay thấp hơn ấm trà? Người học trò quan sát rồi trả lời, thưa thầy, tách trà phải nằm thấp hơn ấm trà ạ. Bấy giờ, người thầy ôn tồn nói, sống ở đời cũng vậy, con muốn người khác trao cho mình giá trị gì, chỉ dạy, hướng dẫn cho mình điều gì, thì con phải đặt mình ở vị trí thấp hơn họ. Muốn rót nước vào tách trà của mình, thì đừng đặt mình cao hơn ấm trà của thiên hạ. Đó chính là bài học về sự khiêm tốn. Quý vị và các bạn thân mến, cổ nhân có câu nói rất chí lý. Biển lớn luôn ở chỗ thấp, mới có thể dung nạp được trăm sông. Nước luôn chảy xuống chỗ trũng. Người nào càng sống khiêm tốn, càng nhận được nhiều điều khôn ngoan, và họ cũng có khả năng bao dung người khác. Nếu ta luôn tự cao tự đại, cho rằng mình biết hết mọi thứ, thì ta sẽ không nhận được thêm một giọt nước nào. Nếu ta tự cho mình là tách trà đầy nước, thì không ai có thể rót thêm vào được nữa. Khiêm tốn là một đức tính đáng quý nơi con người. Khiêm tốn không phải là nhấn chìm mình, hay tự hạ cho rằng mình không mảy may giá trị, nhưng là nhìn nhận đúng con người thật của mình, với những ưu khuyết điểm vốn có. Khiêm tốn là một thái độ sống tích cực, thể hiện qua từng lời nói, cử chỉ hành động đối với mọi người. Người khiêm tốn sống hòa nhã, biết tôn trọng và lắng nghe người khác. Nhờ đó, họ được phong phú thêm về kiến thức, chắt lọc kinh nghiệm từ cuộc sống. Con người tự nhiên của chúng ta thường thích được người khác đề cao, ca ngợi, thích tiếng khen. Mấy ai chịu nhìn nhận đúng giá trị thực nơi mình, càng không thích người khác đánh giá thấp hay chê bai. Dường như tính kiêu căng đã thấm vào máu thịt, nó là gen di truyền của chúng ta. Thừa hưởng từ nguyên tổ. Vì kiêu căng, nguyên tổ loài người đã tự quyết định vận mệnh cuộc đời mình, không để cho Thiên Chúa yêu thương dẫn dắt, nên đã đánh mất địa vị làm con cái Chúa, phải gánh lấy hậu quả và án phạt. Từ đó, con người trở nên nghi ngại lẫn nhau và ngờ vực cả Thiên Chúa. Trong đời sống thiêng liêng, con người càng phải rèn luyện đức khiêm tốn để trở nên người hoàn thiện. Thiên Chúa yêu thích những ai có tâm hồn khiêm tốn, vì họ biết đặt mình trong sự dẫn dắt của Chúa. Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ rằng, anh em hãy học với tôi,
Vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Nơi Đức Giêsu, chúng ta gặp gỡ một con người khiêm tốn thật sự, phát xuất từ tâm hồn hiền hậu và chan chứa tình yêu thương. Người không nỡ dập tắt tim đèn đang cháy, không bẻ gãy cây lau bị dập vùi trong gió bão, nhưng gìn giữ chở che để tất cả được sống. Người luôn ra tay bênh vực những ai nghèo khổ, những kẻ cô thế cô thân, và tìm lại sự công bằng cho những người bị áp bức. Lòng hiền hậu và khiêm tốn nơi Đức Giêsu là sự vâng phục trọn vẹn theo thánh ý Chúa Cha, là gánh lấy mọi tội lỗi của loài người mà đưa lên cây thập giá. Khiêm tốn là trở nên bé nhỏ trong sự cao cả của Thiên Chúa. Sống trong một thế giới đề cao quyền lực, chúng ta được mời gọi mặc lấy tâm tình hiền hậu và khiêm tốn nơi Đức Giêsu, để được mặc khải cho biết lẽ khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa. Lẽ khôn ngoan ấy dạy cho chúng ta biết dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, để thắng vượt những cơn cám dỗ của thế gian, của quyền lực danh vọng và hưởng thụ vật chất. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương cho chúng con về thái độ sống hiền hậu và khiêm tốn. Xin cho chúng con biết tin tưởng phó thác vào sức mạnh và tình thương của Chúa. Trong tâm tình của mùa chay thánh, xin cho chúng con khiêm tốn sửa lỗi chính mình và sống liên đới với mọi người trong yêu thương phục vụ. Xin Chúa lấp đầy mọi khát vọng, mọi khiếm khuyết nơi chúng con, để chính Chúa là tất cả niềm hạnh phúc và sự bình an cho tâm hồn chúng con. Amen.
Xin cho con dám phí hết cuộc đời để ân thầm phục vụ anh em, dám yêu thương hết mọi người giống như Ngài mục tử khiêm nhường. Xin cho con dám gắn bó cuộc đời với duyên tình thập tự vinh quang. Dân con thờ đến nên lời ngợi ca chúc tụng. Xin cho con dám giao lời Chúa, cho muôn muôn người được biết danh Cha, cho con nên bàn tay của Chúa để cứu thế gian bao nhiêu tội tệ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.